Thứ tư sau Chủ nhật 17 thường niên năm chẵn. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremiah. Jeremiah chương 15 câu 10 và câu 16 đến câu 21. Con vô phúc quá, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì? Để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con. Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người. Thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa. Gặp được lời Chúa, con đã hút vào. Lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thỏa lòng con. Vì con được mang danh Ngài, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh. Con không ngồi chung vui với phường diễu cợt. Tay Ngài đè nặng, khiến con phải ngồi riêng một mình. Quả thật, Ngài đã làm cho con đầy bực tức. Tại sao con cứ phải đau khổ hoài, mang vết trọng thương hết đường cứu chữa? Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng, là dòng nước mơ hồ? Vì thế, Đức Chúa phán như sau: Nếu ta đưa ngươi về, mà ngươi chịu trở về, thì ngươi sẽ được đứng trước nhan ta. Nếu ngươi nói điều cao quý thay vì điều hèn hạ, thì ngươi sẽ nên như miệng ta. Chúng sẽ trở lại với ngươi, chứ không phải ngươi trở lại với chúng. Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố đối với dân này. Chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được, vì ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ, sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa là chôn con nương mình trong bụi giam chuân.
Chúa là chôn con nương mình trong bụi giam chuân.
Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thủ. Bênh đờ con chống lại kẻ tấn công. Cứu vớt con khỏi phường gian ác. Giải thoát con khỏi bọn giết người.
Chúa là chôn con lương mình trong bụi gian truân.
Kìa mang con chung rình ham hại, lũ cường quyền xuống lại trông con. Lạy Chúa, con đâu có tội có lỗi gì, có làm chi lầm lỡ mà chung cùng sông vào dàn chân.
Chúa là chôn con nương mình trong bụi gian truân.
Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con ngước mắt nhìn Ngài, bởi Ngài là thành lũy bảo vệ con. Thiên Chúa đứng đầy lòng yêu mến, sẽ đến phù hộ tôi. Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù.
Chúa là chôn con nương mình trong bụi gian truân.
Lạy Chúa sức mạnh Ngài, con xin mừng hát. Tình thương Ngài sớm sớm nguyện tung hô. Bởi con được Chúa nên đồn nên lùi, chôn con nương mình trong bụi giam chuân.
Chúa là chôn con nương mình trong bụi giam chuân.
Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin đã đàn hát mừng Ngài. Bởi Ngài là thành lũy bao vệ con, lạy Thiên Chúa, đấng đầy lòng yêu mến.
Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân. Alleluia. Alleluia. Chúa nói, Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 13 từ câu 44 đến hết câu 46. Hôm ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia kia đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Này Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh kho báu và ngọc quý để Ngài diễn tả giá trị lời Chúa và mình máu thánh Ngài, tức là bí tích thiên thể mà Ngài mời gọi chúng ta đến đón nhận. Chúng ta đón nhận được hay không đón nhận cũng là do con mắt nhìn, con mắt đức tin của chúng ta. Nhưng thực tại ở đời này, chúng ta muốn giàu thì chúng ta phải biết nhìn ra vấn đề và biết nhúng tay vào. Chẳng vậy mà người ta thường nói câu sao? Giàu bởi hai con mắt mà khốn khó do hai bàn tay. Tức là nhìn, con mắt nhìn biết cái nào là có lợi thì giải quyết bằng tham gia vào hai bàn tay là hết khốn khó. Giàu bởi hai con mắt, khốn khó nhờ hai bàn tay là vậy. Cho nên tất cả cái giàu sang, cái phúc lộc chúng ta trước nhất bởi con mắt nhìn. Chúng ta biết bây giờ đất đai càng ngày càng leo thang, đắt quá thôi. Người ta bảo rằng như đất ở Hà Nội hay đất Sài Gòn, ở trên thế giới này không có nước nào mà đất nó đắt như vậy. Nhưng mà trước năm 75 thì nó rẻ như bèo. Cái vùng chúng ta đang ở đây này, ngay năm 75 thôi, một thước đất nó đẻ bằng giá trị một ổ bánh mì, rẻ lắm. Nhớ cái khu Bảy Hiền bây giờ, chỗ trường Ngô Quyền đó, trước cha tường cha mua năm 63-64 có bao nhiêu? Có 2.000 đồng một mét vuông. Mà bây giờ 20 cây vàng một mét vuông, chưa biết người ta đã bán chưa. Cho nên nếu mà trước đây ai có con mắt nhìn lâu dài để tương lai thì kỳ đó mua bây giờ thì giàu khắm rồi, phải không? Có nhiều người sau năm 70 năm vứt hết tài sản ở nhà đi ngoại quốc, vượt biên chết bỏ, nhà cửa đất đai bán thốc bán tháo, được đồng nào hay đồng đó ra đi, tưởng sang bên kia mình giàu mình khôn. Người ở nhà vớ được mảnh đất ấy, tưởng là nghèo, thế nhưng mà đâu cần phải trồng tỉa gì rất vất vả, tưới bón thì vất vả đâu, trồng cái gì mà có lời nhất? Trồng cọc xi măng, phân lô bán, phải không? Đó, thế anh ở nhà mà giàu không đi ở nhà ta mua đất. Hay là sau năm 70 năm thì có những cái đống rác khổng lồ Mỹ ở đây, trời ơi, đi qua đống rác hôi thối lắm, đi qua là bị mũi đi chụp chạy. Đấy là những người không có con mắt kinh tế. Còn những người mà có con mắt kinh tế thì à, đống rác này hôi thối thật, à, nhưng mà ta sẽ cho bốc những cái gì bán được thì bán vào sắt vụn, có khi kiếm được cả vàng ở trong đó, hay là những đồ rất quý trước Mỹ nó mất. Sau năm 75 là như là cái xứ Tân Hương là chỉ đi đầu đạn và nó giàu. Đấy, cho nên những người mà không có mắt kinh tế đi qua bãi rác á, thì chỉ chạy cho lẹ. Còn những người có mắt kinh tế thì mua cái rác thì lẹ lắm, rồi cho bốc ngay cái tiền bốc rác, rồi bán những phế liệu cũng dư tiền để mua cái đống đó. Thế rồi lại này, trồng cọc phân lâu, ôi trời ơi, giàu quá thì thôi, đúng không? Thế sao có mắt nhìn? Phaolô nói là xin cho mắt của anh em, mắt tinh thần của anh em được rạng sáng. Thì trong đời sống đức tin chúng ta làm sao cũng phải có con mắt tâm hồn rạng sáng thì mới biết đâu để mà chiêm đoạt. Đó là con mắt đức tin. Khôn khó hai bàn tay, tức là phải cần cù làm việc. Người ta nói là năng nhặt chặt đi, từ cần cù làm việc từ cái nhỏ cho đến cái lớn. Thì trở nên giàu có không phải ăn mày ăn xin nữa. Ta nhớ là ở bên Mỹ có một đại gia tên là John Rockefeller. Khi ông 33 tuổi, cũng nghèo lắm, chỉ có $1,000 thôi. $1,000 thì giống như Việt Nam bằng bao nhiêu? Bằng nguyên bây giờ thì bằng khoảng độ á? Bây giờ không, bây giờ như cái giá trị của bên Mỹ $1,000 thì ở nhà bây giờ chúng ta khoảng có 1 triệu đồng cỡ vậy. Cái giá trị của nó vậy, nghèo vậy đó. Tôi hỏi chúng ta có 1 triệu đồng thì quá nghèo. Ông này có $1,000 với còn cái cây xà beng đó. Thế là ông cật lực, ai mượn đào giếng ông điều đạo. Rồi có tiền ông mua mấy con bò, nó sinh sôi nảy nở ra, ông bán bò, con vắt sữa vân vân, ông mua nhiều bò khác, thành nó sinh ra rồi ông mua thêm thành làm bò
rất là lớn.
Rồi bán hết cả đàn bò đó, mua một nông trại rất là lớn. Thế rồi bán cái nông trại đó đi, ông làm kinh tế. Làm chủ một sĩ nghiệp lớn nhất nước Mỹ, giàu nhất nước Mỹ. Thế mà 20 năm sau đó, tức là từ năm 33 tuổi đến năm 53 tuổi cũng giàu nhất nước Mỹ, mà đến năm 53 tuổi lại bị cơn bệnh, sao rụng hết tóc đầu. Đi các bác sĩ bó tay, và bác sĩ bảo bệnh này chắc ông chỉ sống thêm được năm nữa thôi. Ông cũng buồn lắm. Báo chí người ta chụp ông ấy đầu sói giống như sứ cọ, đưa lên trang nhất và bêu xíu vào: ô, cái ông John Rockefeller này không đủ tiền để mua một cọng một sợi tóc. Đấy, giàu vậy mà không đủ tiền cho nó mọc ra một sợi tóc. Ông cũng xấu hổ, mà bây giờ bó tay thôi, đâu phải muốn làm được là làm đâu. Và ông biết bác sĩ chẩn đoán là một năm sau là khuất rồi. Ông bây giờ làm sao? Ông đọc tin thánh, thánh ra kêu bán tài sản. Đấy, một nửa đứa chim, chứ bảo cả nhà ông được ơn cứu độ. Thế là ông này tình ngộ, tài sản của ông lấy hiến cho các cơ quan từ thiện, cho những chương trình khoa học, chế tạo nên những cái gì để mà phục vụ con người. Nếu mà tôi vớ được ông ấy thì tôi in sách. Ông kia ông làm vậy đó. Thế cuối cùng là sao? Bác sĩ bảo ông chết vào tuổi 54 thôi. Vậy mà ông ấy chết vào tuổi 98. Tức là nhờ biết chia sẻ, nhìn ra à, cái của cái của mình phải làm sao để sinh lợi, để chim, để nâng cấp con người, cuối cùng sống lâu. Đó, chịu khó làm việc rồi để tâm chia sẻ cho đến sau. Cái trải nghiệm này cha có quyền tự hào nói với chúng con. Không biết được cha chịu chức năm 77, lúc đó ăn mừng cái ngày chịu chức, họ giúp cha cho cha được 1,5 triệu. 1,5 triệu năm 77 bây giờ khoảng giá trị như bây giờ là khoảng 18 tỷ, lúc lớn lắm. Nhưng mà rồi đổi tiền lần thứ hai là trong khoản gì hết. Lúc đó trong nhà phải nuôi tới 5 người, vì ở mặt tiền cái chỗ đó ông cha Hải cũng để lại những người mà trước phục vụ ông. Cha Hải thì bị bắt rồi, và mấy ông già ở đó mình vì đó phải nuôi luôn. Ở trong đó là 5 người, mà tiền lễ chỉ có 2 đồng. Như máy 2 đồng tiền lễ lúc đó là mua được 1 ký gạo mà bộ đội nông ăn bán rẻ vậy. 2 đồng sao mà cha có thể sống được để nuôi cả người cho mình đấy. Cuối cùng không biết chứ đi đạp xích lô, làm linh mục của đấy, đi đạp thật chứ mà đang chuyện sai. Suốt 1 năm cha nhớ có 1 lần cao nhất là được 8,000, lần thứ 2 được 6,000, còn trung bình ở 6 đồng nhé, đúng rồi, lấy 2 đồng thì cao nhất được bây giờ 1,800 đồng. Rồi nhưng mà cũng ngày nào cũng đi về mà ế khách cũng được 4 đồng thì mình cũng thích rồi, bởi vì gấp 2 tiền lễ. Nhưng mà thời gian đó đi đảng nó ngăn trở quá, đi về
tùy theo cái tuyến đường mình đi rồi khách hứa người ta nói, mình không về đúng giờ được, mình là linh mục còn phải về đúng giờ để làm việc mục vụ chứ phải đi kiếm tiền mà sống là phải đâu đó, sau đó không đi đạp nữa. Ừ. Rồi thì đó ở Tân Phú taxi vẫn đầy vào đường, thì xăng lúc đó nhà nước quản lý không ai có xăng hết nên người vẫn taxi đầy đun về cả chục cái taxi một đục ra lấy sắt hàn cái xe ba gác đó. Thế là đi vào những nhà để xin phân, để đào được cái ao, rồi để nuôi cá, rồi trồng rau. Thì mình nghĩ mình làm như vậy á thì đúng giờ được. Còn phải lo cái việc ở nhà thờ thì chính vì là sẽ sợ mặc tin nó không bao giờ mà. Em đưa ra đóng cái xe đó để đi vào từng nhà xin phân heo, rồi cũng nhận các chủ nhà này ra là thì mình nuôi cá, lúc đó không có thực phẩm cho cá ăn phân heo, nhất là phân heo nó mới phóng ấy ra thì cá nó ăn ngon lắm. Cái nhà chủ nhà có chủ heo này, phân nào heo nó mới phóng ấy ra để tôi chắc để tôi hót về cho cá nó ăn. Thế còn phân cũ thì để riêng với tôi bắt tôi trồng thì xách hai tay xách hai cây xô vào chủ heo ta, tức là một xô phân tươi nhão một xô phân khô, tôi vào thấy người ta đang xịt cái chủ heo, họ mời chân thành chai chai cái đống này ngon lắm này chai này, thế là phải vào mà vội vào mà hót cái đống phân nhão á, không có thì ta xịt mất. Mình nhớ mãi nghèo như vậy đấy, nghèo lắm, khó gì ăn, ăn cơm gạo lứt với mẹ nghèo quá đấy. Từ chỗ cần cù như vậy mà nhất định gọi là không đi xin, không đi xin ai, không nhận ai làm bà cố ông cố, không nhận ai làm ân nhân. Đời tôi chưa hề cấp bằng ân nhân cho ai, chưa nhận ai ông cố bà cố, chưa có. Đối với tôi tất cả mọi người là ân nhân, mọi người sống chung quanh mình phải biết ơn, dù mình chưa giúp họ cái gì. Tôi nhìn người ta như vậy bởi vì không có những người xung quanh mình chẳng sống được, cần gì phải đi tìm ông cố bà cố phải sống mệt lắm. Vậy mà bây giờ cháu có chỗ cháu còn ở này phải không? Đấy, có lẽ đến tháng tới, đến cuối tháng này là lên tới 30 người đấy, 30 cái tổ hợp hồn. Đâu có đáy, cứ đổ bà nó điều quất đấy. Thấy không? Thế nên cái ngày nó cứ to phì ra, đang sợ để nó làm cửa lại nó đi. Thấy chưa? Đó, chắc nó thiệt đó. Chính chắc không phải cần cù như vậy đó. Bóng này nó có cái điều kiện giúp cho con thế này, chứ đâu chắc phải giàu có gì đâu. Bố mẹ thì chết hết rồi, bố chết lúc 2 tuổi, mẹ chết đây cách đây 27 năm rồi. Anh chị cũng không còn ai. Nhà cha là người nghèo nhất ở trong làng Thứ Hóa ở Bắc mà. Vậy bây giờ cha có điều kiện giúp được không? Phải nói thật là đấy, cha sống thực sự là cứ bơn trải chịu khó làm việc để chú chúc này. Và ta biết chắc rằng Thiên Chúa sinh chúng ta ở đời này để chúng ta có hạnh phúc, để chúng ta có vinh quang. Chúa muốn chúng ta có vinh quang thế nào và nhờ đâu mà có vinh quang? Với đức tin Công giáo, ta khẳng định là có 5 vinh quang Chúa muốn ban cho chúng ta. Vinh quang thứ nhất là nhờ chúng ta đi tham dự thánh lễ. Vinh quang thứ hai là nhờ chúng ta có trí tuệ thông minh. Chứ còn cứ bao nhiêu năm cứ lớp 1 đâu có vinh quang. thì đỡ xấu hổ, thấy người ta đọc sách cũng mở ra mà coi. Cười thì thôi chịu vậy, chú chó coi như là quý vị. Con mà biết đọc sách thì con trong nhà là số 1. Cái gì con cũng hay, nhưng sao mà chú cũng cho con học được, cháu chịu thua. Trong nhà này bao nhiêu anh bằng đồng dạy con rồi chăn cá, rồi nếu mà dạy cho quý vị được là mất cái xe rim rồi. Chưa ai lấy được xe rim.
Chỉ vậy thôi. Nhưng mà chú muốn đấy, con cứ cầu nguyện đi. Đó phải đấy. Cái vinh quang thứ ba là một người lãnh đạo rất là tài đức, khéo léo. Vua công chúng chẳng hạn, vinh quang chết rồi người ta vẫn ca tụng.
Vinh quang thứ tư là gì? Nhiều sống liêm chính, cần kiệm liêm chính mà lại rất giàu có. Chứ không phải giàu có bởi thủ thuật của mình, liêm chính mà lại giàu có, cũng là một vinh quang nhờ của cái. Và thứ năm, vinh quang cuối cùng là thân xác chúng ta phải khỏe mạnh, phải cường tráng. Nên tuần vừa rồi chúng con đặt ở cái sân bay thích lắm vào. Và khi một tuần mất gần 300 đi thuê cái sân bay, tuần có 8 lần, bây giờ có sân bay trong nhà rồi. Nên thoải mái, không có tiền nữa, khỏe mạnh nữa, cha hao cơm thôi. Từ hôm đá bay đến nay cơm hao quá đi thôi. Đấy, có tuần lễ này cơm hao gấp gần gấp đôi tuần trước rồi. Thế mà thấy con khỏe mạnh thì chàng cũng thích đó, vinh quang đúng không? Đây chàng tóm tắt này này, nhiều đi lễ chúng ta nghe lời thức lễ là vinh quang, mà chúng ta nhận ra trong đức tin vinh quang trí tuệ thông minh, vinh quang tài khéo lãnh đạo, vinh quang liêm chính mà giàu có của cải, vinh quang thân xác cường tráng khỏe mạnh. Thì cái năm vinh quang này, cái vinh quang nào quan trọng nhất? Thì chính là cái vinh quang nhờ đi dự lễ đấy, vinh quang nhất. Bởi vì nhờ đi dự lễ có vinh quang này thì bốn cái vinh quang kia mới tồn tại, còn bằng không mất hết. Có vinh quang Thiên Chúa ở của mình thì mọi công việc mình làm là làm nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu mới chúc tụng Thiên Chúa. Sách Tông đồ Công vụ của Gamaliel chương 5 câu 38, không có Thiên Chúa chúng ta có làm cách nào có thành công rồi công việc ra cho bụi, nhưng có Thiên Chúa ở cùng công việc tồn tại, không ai phá được, ai phá là mang họa, bởi vì chống Thiên Chúa. Thì đó, giờ đi đấy, có Chúa ở cùng tuyệt vời chứ đấy. Nhờ nghe lời Chúa, nhờ đức lễ, Chúa ở cùng tuyệt vời quá. Ở đó mà thư Giao Thái chương 11 câu 3 nói rằng vũ trụ này được tạo thành bởi lời Chúa, cái hữu hình bởi cái vô hình mà có. Chúng ta chỉ đi tìm những cái vinh quang ở đời này hữu hình, nó có của, nó có cho thân xác khỏe mạnh, vân vân, bốn vinh quang kia thì hữu hình. Còn cái vinh quang từ hiệu quả với thiên thể, lời Chúa và mình thánh Chúa thì quả thật là đức tin mới nhận ra. Thế nên Phaolô nói là cái hữu hình bởi cái vô hình mà có. Cho thấy mình một câu ba. Vậy thì Chúa Giêsu cho chúng ta biết một người kia trở nên giàu, cái hình ảnh là họ đi cày ruộng mà vớ được kho báu trong ruộng.
nên vội vàng vùi xuống phải bán tất cả những gì mình có mua thổ ruộng ấy. Đến mùa chúng ta mới nghe Matthew 13:44. Tại sao lại có kho báu chôn ở trong ruộng? Người đi cày mua của chủ nhà nghĩa là sao? Chúng ta biết thời lưu đày Babylon, vì chiến tranh ập đến, những người giàu có họ đưa của cải và cái hũ rồi ra cái ruộng của họ bí mật chôn trong đó, để hy vọng có ngày trở về đó thì còn có của mà dùng. Nhưng mà lưu đày bên Babylon suốt 40 năm thì nhiều người chôn giấu kho của mình ở ruộng quê hương của mình, nó chết bất rồi mà không có chú ý chăm cho ai hết. Cái khu đến khi mà sau 40 năm ở Babylon được vua Cyrus giải phóng cho về quê hương, tái thiết đất nước, xây dựng đền thờ đó, thì người ta chia lại vùng đất. Nên từ những người mà được chia được khi lại trúng vào cái lô đất mà trước đây người có một người giàu đã chôn kho báu ở đó, mà không biết cái ruộng của mình có không.
Và tuần rồi làm chân manh, các anh đào đào quê mới thấy cái vòng vàng vàng ướp reo lên xỏ vào tay Huy Huy thưởng ngon lành, nhận gì nhẫn nhựa này, chứ mà nhẫn than thì làm sao kho báu mà mới rút ra tay lên. Anh này thích quá, cho em đi, mới có cái nhẫn nhựa thì mà khoái.
Đó thì cái người chủ nhà không biết, cái người đi cày mướn á, khám phá ra ồ chỗ này có kho, vội vàng hồi lại về bán hết những gì mình có đến ông chủ ruộng mua lại. Không phải ông mua ruộng mà là mua kho, kho báu. Thế anh có ruộng, ông chủ ruộng thì bán ruộng đấy. Còn cái anh kia nó không phải mua ruộng mà nó mua kho báu, nó chiếm kho báu, nó rất giàu. Thế chúng ta cứ nghĩ xem, một cái người nghèo khổ đi cày mướn được người ta cực khổ lắm chứ, vất vả lắm chứ, cày sâu cuốc bẫm cực lắm, và chắc chắn là cũng phải dày kinh nghiệm lắm mới có thể khám phá. Chứ không lẽ thì cái cày của mình cày này hễ rồi nó vướng cái cày là vội vàng ngồi xuống mà moi à, thì làm sao mà cày ruộng cho người ta đạt yêu cầu để mà có lương, phải không? Nhưng mà anh ta chắc cũng có nhiều lần moi đấy mà không được cái gì hết, thế nó vướng hay là cũng dừng lại moi mà chẳng cái gì. Nhưng cái lần này cái lưỡi cày nó chạm vào một cái gì mà anh ta thấy nó khác thường, phải không? Không phải là phải là đá, không phải rễ cây, khác thường cho anh ta phải moi và thấy ồ kho báu thật, anh ta phải về bán đi. Chứ một người mà mới xuống ruộng đi cày chưa có kinh nghiệm chắc chắn là sẽ bước qua thôi. Đấy, muốn có cái kho báu đó phải dày công, phải vất vả, phải trải qua kinh nghiệm lao động. Cho nên ông Jeremiah trong bài đọc chúng ta mới nghe, ông cũng dày công về lời Chúa. Ông được Chúa chọn ông làm ngôn sứ, ông được Chúa đặt lời Chúa vào tâm hồn ông, cho nên ông rất tin tưởng và hân hoan về cái sức mạnh của mình. Jeremiah chương 15:16-21 ông nói là vừa gặp lời Chúa tôi nuốt chửng, lời Chúa là cho tôi vui sướng, là hoan lạc của lòng tôi, vì trên tôi danh Chúa được kêu khẩn. Tại sao nói lời Chúa ông nuốt chửng? Nuốt chửng có nghĩa là ngon quá, cái gì chúng ta vừa đói mà đồ nó lại ngon, nó chửi, đúng không? Lúc đói quá người ta cho đồng bánh tét, đâu cần bóc hết lá đâu, chưa bóc hết lá thì cho miệng nhai, nuốt cả lá, nuốt chửi, vì nó ngon, nó ăn không? Nuốt chửi. Và nuốt chửi còn có nghĩa là nó đắng quá, thuốc đắng, không phải nuốt cay đi. Lời Chúa thanh tẩy ông, lời Chúa tôi nuốt chửi là vậy, làm cho tôi hoan lạc. Trên tôi danh Chúa được kêu khấn, nghĩa là tôi trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Đền thờ của Hồi giáo chỉ có tượng thần, còn đền thờ của Do Thái chỉ có lời Chúa. Mà muôn dân đến Jerusalem cầu khẩn thiêng mọc, tôi nuốt lời Chúa mà tôi là đền thờ của Thiên Chúa. Danh tôi mọi người đấy, đến với tôi đấy, lời Chúa tôi nuốt chửng làm hoan lạc đời tôi, vì trên tôi danh Chúa được kêu khấn. Ông nói như vậy thích lắm. Và nhờ lời Chúa ông nói con không còn ngồi chung với những kẻ giễu cợt nói láo nữa. Và Chúa nói với tôi rằng hãy trở về với ta đi, miệng ngươi sẽ trở nên như miệng của ta vậy. Ngươi sẽ quy tụ cả kẻ thù đến với ngươi. Quay chứ, kẻ thù phải tôn phục mình. Ngươi đừng có trở lại với chúng để bắt chước thói sống của chúng. Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố với dân đang tìm cách chống lại ngươi. Chúng không làm gì được ngươi đâu, vì ta ở với ngươi, cứu sống ngươi và giải thoát ngươi. Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ, sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay những kẻ hung ác. Đó, lời Chúa đến với ông. Cho nên chúng ta đi dự lễ là chúng ta được nghe lời Chúa. Đấy, cứ hình tượng một người đi cày mà kiếm được kho báu đó, là phải vất vả, phải dày công mới có kho báu. Thì chúng ta đi lễ cũng phải vất vả, phải dày công mới nhận ra ở nơi hội thánh, trong thánh lễ có kho báu lời Chúa. Ông Giê-ri-a chỉ hân hoan nói rằng tôi nuốt lời Chúa, tôi đã hạnh phúc. Còn chúng ta đi lễ không phải chỉ nuốt lời Chúa phải không? Thánh Thần ghi lời Chúa trên tấm linh hồn và thân xác chúng ta, hai người tôi trên bàn của bạn. Hơn ông Giê-ri-a, ông Giê-ri-a chỉ nuốt lời Chúa phải không? Còn chúng ta còn nuốt cả chính đấng toàn năng có Thiên Chúa vào lòng. Sướng, phải hơn ông Giê-ri-a chứ. Thế tôi nhắc lại cái này là cái hình ảnh người cày mà kiếm được kho báu, vất vả lắm, cần cù lắm, chịu khó lắm thì mới có được. Còn đi lễ bây giờ người ta không có muốn vất vả đâu, chỉ cần đi lễ Chúa Nhật để nương tâm khỏi cắn đứt thôi. Còn người thường không đi, mà đi lễ Chúa Nhật trai giảng phán thôi, bắt tôi ngồi lâu vất vả quá, ngăn trở công ăn việc làm của tôi, làm sao mà kiếm được kho báu lời Chúa trong hội thánh, trong thế lễ, để rồi hân hoan nói như ông Giê-ri-a bài đọc chúng ta nghe. Thế thì rõ ràng so sánh hôm nay chúng ta đi lễ để tâm nghe lời Chúa và được rước lễ, chúng ta vinh quang hơn ông Giê-ri-a phải không? Và còn vinh quang hơn cả ông Mô-sê nữa kìa. Nếu hôm nay chúng ta đọc bài năm lẻ nhắc đến chuyện này đấy. Ông Giê-ri-a, ông Mô-sê mỗi một khi có vấn đề phải nói chuyện với dân thì ông vào lều hội ngộ, ông đảm đạo với Chúa, thì Chúa chỉ cho ông phải nói gì với dân. Và trong suốt hành chương 34, 29, 35, và mỗi khi từ trong lều hội ngộ ông đi ra thì dân chung tay ông rực rỡ vinh quang, họ không dám đến gần ông nhìn nữa. Ông muốn nói chuyện với họ, ông lấy khăn ông chùm lại, vinh quang quá đấy. Ông Môsê vào hầu chuyện với Chúa, làm sao bảo chúng ta đi lễ được? Vậy mà vinh quang ông biến đổi, rực rỡ đến nỗi mà người ta không dám nhìn ông ấy. Ông phải lấy khăn ông chùm. Và khi ông trở lại đàm đạo với Chúa thì ông phải lột cái khăn đi, vì Chúa đâu có sợ ông ấy mà ông phải chùm khăn.
Đó.
Nhưng mà cái vinh quang ấy cũng thua xa chúng ta. Vinh quang của dân Israel thua, vinh quang ở Môi-se thua nữa. Bởi thế mà Phao-lô đã nói với chúng ta về cái vinh quang chúng ta hôm nay đi lễ đó, chúng ta thuộc về Thánh hơn tất cả vinh quang của Giê-ru-sa-lem, của cả Môi-se. Ở 2 Cô-rinh-tô chương 3 câu 18 tiếp theo và chương 4 câu 6 cũng nói gì? Tất cả chúng ta mặt không có phải lấy màn mà che như Môi-se đâu, chúng ta phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa, phản chiếu như một bức gương vậy. Chúng ta được biến đổi nên giống như hình ảnh vinh quang mà Chúa ban cho Môi-se, mà còn hơn nữa là vinh quang rạng ngời trên khuôn mặt Chúa Giê-xu, ngày càng trở nên rực rỡ hơn bởi tác động của Chúa Thánh Thần là lời Chúa. Quả thật, xưa kia Chúa đã phán: ánh sáng hãy bừng lên giữa tôi ta. Người cũng làm cho ánh sáng chiếu rọi vào chúng ta để tỏ cho chúng ta, để cho thiên hạ được thấy vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên khuôn mặt Đức Kitô mà chúng ta được tham dự. Thánh Phao-lô nói với chúng ta: hôm nay chúng ta có Chúa Kitô ở cùng, chúng ta vinh quang hơn Giê-ru-sa-lem, chúng ta hơn cả ông Môi-se. Đó là nói về kho báu giấu trong ruộng, chính là lời Chúa ở trong hội thánh, trong thế lễ mà chúng ta đạt được vinh quang đó. Rồi trước đây dùng hình ảnh ngọc quý, người kia buôn, đi buôn, thấy được viên ngọc quý lạ quá, chưa từng thấy một viên ngọc quý như vậy bao giờ, về ra bán tất cả những gì mình có mua viên ngọc ấy. Tin mừng chúng ta mới nghe Matthew 13:45-46 đó. Tôi hỏi người đi buôn ngọc á, người giàu hay người nghèo? Người giàu chứ. À, ta để ý nhé, cái anh nghèo đi cày á, khám phá ra kho báu trước, anh đó giàu trước. Rồi cái anh giàu á đi buôn ngọc á cũng mua được ngọc nhưng mà sao? Cái đó chúng ta suy nghĩ đi. Người nghèo dễ bắt được ơn Chúa hơn, người nghèo dễ dàng đi tìm kiếm Chúa hơn, đúng không? Người giàu nó khó, có đến mà đến chậm. Cho nên trong tin mừng Chúa nói cái nghèo đi cày lại giàu trước, còn cái giàu đi buôn ngọc thì giàu sau. Miễn là đã cả hai người buôn ngọc hay đi cày đó đều phải dày công trong công việc của mình, đều phải vất vả, đã có những lúc thất bại và thăng trầm vất vả trong cái cuộc sống lao động của mình thì mới thể kiếm được. Đấy, thế thì cái hình ảnh cái viên ngọc mà người kia
nhận ra bán hết tài sản mua. Và Chúa Giêsu muốn nói đến thánh thể của Ngài. Mới thật là ngọc quý chứ. Người ta có bằng lòng đạp đổ tất cả để đi đến nhà thờ rước lễ không? Họ mới tìm được sự sống đây đâu chứ. Cho nên những người sống niềm tin của Chúa đã dạy đến với Chúa đi, nhất là nghe lời và rước lễ hàng ngày, và xin Chúa cho có nghị lực thực hành, thì người đó trở nên giàu có lạ thường. Những cái kho báu, những cái lợi nhuận họ được hơn là những người ở đời này đi tìm của cải vật chất. Chúng ta đến với Chúa, giàu có đầu tiên là cái gì? Là Chúa làm cho cái công việc của chúng ta được thăng hoa kết quả. Phaolô chẳng nói với giáo đoàn Roma chương 8 câu 28 rồi. Ai yêu mến Thiên Chúa phải đồng công cộng tác, biến mọi sự nên tốt đẹp. Đó, đi lễ đi, chúng biến cái gì cũng tốt đẹp. Ngày hôm nay tôi đi lễ, tôi làm việc dù có thất bại, nhưng mà không thất bại trước mặt Chúa đâu, vẫn có giá trị đấy. Còn không đi lễ, có thành công thì cái việc làm của mình như con trâu. Thế nên Chúa đồng công cộng tác, biến mọi sự nên tốt đẹp. Nên tốt đẹp đến nỗi như Chúa còn hứa dân 14, 12 hay sao? Làm như thầy, còn làm hơn thầy nữa. Đấy, giàu có như vậy. Giàu có cái kiểu này. Làm như Giê-xu, hơn Giê-xu. Hơn là giàu có của cái. Hơn là giàu có quyền năng chứ. Đến nỗi làm cho cả kẻ thù phải khuất phục mình. Giê-mi-a chúng ta vừa nghe. Ở chương 15, cỡ 18, 19. Kẻ thù khuất phục mình đấy cơ mà. Và có kết hợp với Chúa làm mọi công việc thì mới gọi là bác ái nhé, đức ái. Nhớ kỹ, khi chúng ta dùng cái cụm từ đức ái là luôn luôn phải có Chúa ở trong đó, phải có Chúa Giêsu ở trong đó. Chứ còn nếu mà không có Chúa Giêsu, những cái bàn tay tốt lành chúng ta giúp về cái gọi là nhân ái, không phải là đức ái. Cái đó là lòng nhân, là nhân bản. Còn có Chúa mới gọi là đức ái. Đức ái khi tôi giáo là có Chúa ở cùng mình. Chẳng vậy mà Phaolô nói trong bài ca đức mến, một kinh thu 13 câu 3: tôi đưa hết gia tài tôi chia, tôi đưa cả bằng sống hiến cho người khác, mà tôi không có đức ái chả ích lợi gì cho tôi. Đức ái là Thiên Chúa một dân chứ muốn cô ta. Nên làm mọi việc tốt này tuyệt đối như vậy mà rồi cuối cùng không có Chúa, trở thành zero. Đó, cho nên đó là cái giàu có thứ nhất, làm cho đời chúng ta được thăng hoa lên. Cái giàu có thứ hai là chúng ta không bị lên án, dù chúng ta có tội. Thật là cảm động và biết ơn Chúa. Phaolô sắp tiến cho chúng ta Roma chương 8 câu 1 câu 10 đấy. Ai thuộc về Chúa Kitô, người đó không bao giờ bị lên án. Cho dù người đó có tội chăng nữa, mà ở trong Chúa Giêsu thì Thánh Thần cũng làm cho họ nên công chính. Thế chứ, có tội mà nên công chính vì ở trong Chúa Giêsu. Nhất đó. Còn hơn là của cải giàu có vật chất mà. Và như vậy, chúng ta hôm nay được Chúa ở cùng, cụ thể đi dự tiệc thánh thể đó, chúng ta còn hơn hẳn ông Jeremiah mà bài đọc chúng ta mới nghe đó. Lúc thì ông nói là tôi nuốt đời Chúa vào, tôi hạnh phúc như chúng ta mới vừa đọc. Nhưng mà lại có lúc ông ấy rên lên là khổ quá Chúa ơi. Vì lời Chúa bảo lại khổ kêu khổ quá Chúa ơi. Rồi kêu Chúa không được, ông kêu khổ quá mẹ ơi. Mẹ xin con ra làm gì để cho con bị người ta chống đối như thế này?
cả xứ cả nước họ gây gỗ với con, sợ quá, nhiều kẻ thù. Con chẳng cho ai vay, con cũng chẳng mượn của người nào, thế mà con vẫn bị người ta nguyền rủa con. Quả thật, Ngài đã làm cho con trở nên kẻ bực tức. Tại sao con cứ phải đau khổ hoài như thế này, mang vết chẳng thương hết đường cứu chữa? Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là dòng suối trong mơ mộng, là dòng nước mơ mộng? Đấy, Giê-rê-mia chúng ta mới đọc chương 15 câu 10-18. Giê-rê-mia thì rên như vậy. Còn chúng ta không rên trong Chúa, bởi vì Chúa ở với chúng ta. Con người tội lỗi cũng được trở nên công chính, còn gì phải sợ hãi vì tội lỗi nữa. Thứ ba, được giàu có là nhờ có Chúa Kitô, khi chúng ta kết hợp với Ngài, khởi đi từ bên trên thiên tầng. Thì Phaolô nói 2 Cô-rinh-tô 5:17, chúng ta đã trở nên một thụ tạo mới, con người cũ tội lỗi, con người thuộc Adam hay Eva qua đi rồi, con người mới được tạo thành, con người mới được tạo thành nhờ sức thịt Chúa Giêsu, nhờ lời của Thiên Chúa. Đấy, con người cũ qua đi, con người mới được tạo thành. Và nhân sau khi đã nhận bí thánh tẩy, còn tiếp tục được sinh lại bởi lời Chúa, Giăng 1:18, sinh lại bởi danh Chúa Giêsu. Công vụ chương 2:38, đi dự lễ là lời Chúa và thánh thể được sinh lại. Đến nỗi mà Thư Cho Thái chương 2:1-14 được trở nên cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt với Chúa Giêsu. Ngài không gượng miệng gọi ta là anh em, bởi vì cùng một sự sống với ba ngôi Thiên Chúa, được đồng hòa với chính Chúa Giêsu. Đó là sự giàu có của những người tin. Cho nên ai được tất cả những ơn lộc này nhờ được kết hợp với Chúa Giêsu qua một nhiệm thánh thể thì đều lớn tiếng tuyên xưng đức tin, như đắc ca chúng ta đọc là Chúa là Chúa, con nương mình trong buổi giam chuột. Chính Chúa là nơi con nương mình trong buổi giam chuột. Thánh Vị 19:58-17. Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh. Cho nên người Công giáo đã được Chúa mở mắt, như chúng ta hôm nay được Chúa mở mắt, nhận ra kho báu là lời Chúa trong mùa thánh, trong thiên lễ, nhận ra ngọc quý là mình thánh Chúa khi đi dự lễ, mà không nỗ lực tìm mọi cách chiếm đoạt, cứ lao đầu theo xã hội này đi tìm vinh quang. Chúa trách đấy. Ở Giăng 5:44 Chúa đã nói: các ngươi chỉ đi cầu vinh nơi nhau, còn vinh quang của Thiên Chúa các ngươi không mảng tới, thì làm sao các ngươi có thể tìm được vinh quang đấy? Giăng 5:44, các ngươi cầu vinh với nhau đấy. Năm giờ chiều họ đưa nó gọi đi đáp anh, để Chúa tôi thích quá, vẫn gọi sự chạy đi ra ngoài, không? Chỉ có nơi nào nó gọi đi lễ, mà nhanh như vậy không? Đi lễ, nay khó chịu quá, xin cho nghỉ. Đi ra ngoài thì hết đau luôn, không? Đấy, Chúa trách đấy nhé, Gioan 5:44, các ngươi cầu vinh với nhau mà không cầu vinh ở nơi Thiên Chúa. Nhất là các cô, các cậu đến tuổi dậy thì trời ơi, thằng kia đi qua nhà nó huýt sáo cái là ôm áo ôm quần chạy nhảy rào đi với anh, mặc dù biết đi về là bị cạo đầu cũng sao, cứ đi, miễn là có anh, ngủ hơi cả ngủ. Này bé con mà còn thấy nó có giá trị ngay đó, đó cái đó là tình người đấy. Cho nên mà cứ lời Chúa mà nói thì ngủ gật. Và đâu đâu trên cái sự đời mà ông tỉnh táo không, không phải cầu vinh với nhau làm sao mà vinh ba Thiên Chúa được. Cứ đau đầu và đi tìm kiếm của cải, vơ tất cả thế giới này vào túi tham của mình đi, cuối cùng chết. Adam và Eva đấy, Chúa cho cả vũ trụ để làm chủ rồi, còn có một cái trái cây Chúa không cho, đòi vơ hết, cuối cùng chết. Mình chết, dòng dẫu mình chết đó, được gì? Đến nỗi mà Chúa nói ở Matthew chương 16, 36, cho dù các ngươi được cả mọi sự trên thế gian thuộc về mình, mà các ngươi đánh mất sự sống đời đời, thì ích đời gì? Ích đời gì? Mà có được cả thế gian đâu, có khi mất cả thế gian, mất cả đời sau, ngu nữa. Được mọi sự đời này mà mất đời sau đã là ngu. Có khi cứ lao đầu vào xã hội, mất đời này, mất cả đời sau, quá ngu. Thế mà cứ lao đầu vào xã hội đi tìm kiếm những vinh quang, mà đấy tôi nói bốn cái vinh quang cuối cùng cũng ra hư vô đấy. Tôi nhắc lại cái vinh quang thì là làm sao học giỏi để tự tránh lãnh đạo, rồi làm sao được giàu có, rồi thân xác cường tráng đó, rồi trí tuệ phải thông minh, mà không có Chúa vẫn đi hết. Tôi nhớ cái cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Giám mục ở Hà Nội, thì khi ra đúng lúc đó ông Phạm Văn Đồng đang làm thủ tướng, thì các đối giám mục có đến chào thăm thủ tướng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói với các giám mục này: tôi xin các vị về nhắc với giáo dân của các vị đó, con chim của các vị đó, hãy chịu khó mà đọc Kinh Thánh. Làm chứ vô thần mà còn nhận ra Phạm Văn Đồng. Cho nên tôi nghĩ rằng chắc là Chúa dùng miệng ông Phạm Văn Đồng nói với giám mục, rồi đi giám mục về khi trở lại Sài Gòn này đến đại trực viện nói với chúng tôi, hay chịu khó mà đọc Kinh Thánh. Còn ngày tôi chịu chức năm 77 là đúng không, phải có phép nhà nước, công an thành phố đến điều tra quan điểm của tôi, rồi mới ký giấy cho giám mục phong chức. Công an nói với tôi chả quyết được, này ông làm linh mục chứ, ông phải làm sao nói cho dân người ta nghe nhé, ông đừng bắt chước Huỳnh Công Minh, đừng bắt chước Trương Mắc Cần, nói tao nghe có lạ không. Cho nên vì câu nói đó mà tôi khổ mấy chục năm. Đáng lẽ cái câu đó để cho Hoàng nói chứ, mới có thành phố tin được tư phụ người chung. Tôi có nói Huỳnh Công Minh câu đó, chắc không tin được, chắc hỏi nên sự công an hỏi đi, ông nào tư phụng nói ông Thịnh như vậy, ông ta nói đừng bắt chước Trương Mắc Cần, đừng bắt chước Huỳnh Công Minh, mất uy tín với dân, nói dân không nghe. Vì tôi thành thật và nói với Huỳnh Công Minh như vậy, và mấy chục năm rồi tôi khổ, bây giờ tôi hết khổ rồi, không ai à nhạ tôi nữa. Cho nên mấy chục năm tôi không được tự do giảng lời Chúa, tôi khổ mà. Nhưng con gặp cách cha này cách đây 3 năm, tay run run lên, dâng lễ cặp cái chén run run, đi xe Honda đến ngã tư đèn đỏ ngã luôn cái xe, không thể nào nhắc cái xe đứng lên, người đi đường họ phải đó, đang làm việc mà không được giảng lời Chúa thì không làm sao mà sống được nữa. Thế là bây giờ 3 năm nay nó được tự do giảng lời Chúa, không ai bịt miệng được nữa, nhiều quả. Biết khỏe không, ra làm việc với cha thì biết rồi. Tuổi chúng con mới bằng 1/3 tuổi của cha, mà ra làm việc với cha có lại cha không được, thua chúng con về trước cha phải xong, đúng không? Chứ không phải là cha về trước rồi cha già cha về nghỉ trước để con làm, không có đâu. Con cha bảo Con mệt rồi, nghỉ đi, để cha lại. Phải không? Đâu có thua con đâu. Ăn cũng không thua luôn nữa. Mấy đứa bảo, sao cái tuổi cha già thì cha ăn nhiều thế, cha khỏe. Mấy năm trước kia thì cho một thìa cơm ăn cũng được. Uống non sữa, em xuyên bù lại thôi. Nhưng bây giờ chả cần uống sữa nữa. Ai già thì uống cỡ này uống, tôi thì không uống nữa. Nhà cơm ăn quá trời. Thì trước đi ngủ cũng uống được, đi bác sĩ. Bác sĩ để bác sĩ kia cho hốc thuốc uống, cứ chợt mắt. Chứ bây giờ ngủ như điên vậy, không bao giờ mà ngủ được. Đó, lời Chúa đấy. Sướng không? Thật sự. Đúng là người ta sống không với 17 mà sống một lời Đức Chúa Trời. Vì thế mà cái câu tôi muốn tin mừng chúng ta mới lớn tiếng đọc trước khi nghe phúc âm. Chúa Giêsu nói, Thầy gọi anh em là bạn hữu vì tất cả những gì Thầy nghe nơi cha Thầy, Thầy nói cho anh em biết. Để hiểu được tầm mức câu này quan trọng thế nào, chúng ta phải đọc lại sách Samuel về thứ nhất chương 20. Vua David bị vua Saul tìm cách ám hại. Vì Saul thấy David thành công cho nên đòi giết, tìm cách giết. Thì Jonathan là bạn định là con của Saul. Jonathan không binh vực bố, vì bố ác. Thấy bố tìm mưu tính kế để hại David, thì Jonathan ở trong nhà nghe được, đi nói cho David. Để David thoát chết. David lên làm vua. Đấy. Đấy, nhờ người bạn Jonathan nói ý thâm độc của vua cha mà David thoát chết nên làm vua. Huống chi bây giờ Chúa Giêsu gọi cho là bạn, ngài nghe được những gì nơi cha ngài là lời ân sủng, lời tha thứ, lời thương xót, thì chúng ta được thoát tội, được thăng quan tiến chức, được trở nên giống Thiên Chúa. Tuyệt vời quá. Và tại sao chúng ta không trả giá để cần cù đến với Chúa, giống như người đi cày kiếm được kho báu, giống như người đi buôn ngọc kiếm được ngọc quý, mà đầu tư tất cả những gì mình có để chiếm cho được. Nếu chúng ta có đầu tư tất cả, đặt đổ tất cả để có được Chúa, để được rơi đến mỗi ngày hay không, tùy mỗi người theo đức tin và lòng mến trả lời với Chúa. Amen.